vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý như sau. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers đáp lại sự thất vọng của các công ty khí đốt sau khi đưa ra mức giá trần tạm thời. Những người mua nhà lần đầu tiên ở New South Wales dự kiến sẽ chọn áp dụng thuế đất hàng năm khi các cải cách được áp dụng. Và tay đua mô tô Toby Price của Úc về nhì với cách biệt chỉ 43 giây. Và sau đây là phần tin chi tiết. Các nhà bán lẻ ga cho biết họ không thể bảo đảm các hợp đồng mới với khách hàng sau khi chính phủ Albanese áp dụng giá trần. Các nhà bán lẻ đang vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung cho biết họ phải ngừng tiếp nhận các khách hàng thương mại và công nghiệp mới. Công ty năng lượng khổng lồ AGL xác nhận rằng họ không thể bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt hợp lý trong dài hạn cho các khách hàng thương mại và công nghiệp. Người đứng đầu đảng tự do là Dan Tehan nói với Sky News rằng những tác động mà điều này gây ra cho nền kinh tế của chúng ta sẽ rất tàn khốc. Và thực tế đáng buồn là nó sẽ gây tổn hại cho doanh nghiệp Úc và nó sẽ gây tổn hại cho người dân Úc, người tiêu dùng Úc. Chúng tôi đã cảnh báo rằng đây sẽ là hậu quả. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng đây sẽ là hậu quả. Và chúng ta đang ở đây, bắt đầu năm mới và năng lượng sẽ là vấn đề số một đối với chính phủ và nỗ lực đầu tiên của họ nhằm cố gắng khắc phục vấn đề này đã thất bại. Thượng nghị sĩ độc lập Jackie Lambie cũng lo ngại việc áp giá trần sẽ không hiệu quả, nhưng sẽ không lấy làm tiếc cho các công ty khí đốt mà bà cho rằng đã hoạt động như một vùng cát cứ và các lực lượng của chính phủ cần phải phá vỡ nó. Về giá ga thì Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, ông đánh giá cao những thách thức và một số công ty khí đốt phải đối mặt trong việc đàm phán các thỏa thuận mới sau mức giá trần tạm thời của chính phủ. Nhưng ông nói rằng ông mong các công ty hành động kịp thời. Ông Chalmers nói rằng cơ quan ACCC sẽ giám sát chặt chẽ các công ty để bảo đảm họ tuân thủ mức trần tạm thời cho giá xăng. Ông cho biết sẽ có thêm thông tin về cách mà ACCC sẽ theo dõi các thay đổi trong ngày hôm sau hoặc lâu hơn. Ở đây, ACCC đã có một vai trò thực sự quan trọng trong việc giám sát. Và rõ ràng, ngoài vai trò giám sát đó, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của ACCC và những người khác trong ngành khi giá trần được đưa ra, khi nó có tác động như dự đoán đối với giá cả. Thuế đất của New South Wales, những người mua nhà lần đầu ở New South Wales giờ đây sẽ được lựa chọn giữa việc trả thuế con dấu hay còn gọi là stamp duty một lần hoặc trả hàng năm vào thuế đất. Thủ hiến Dominic Perrottet đã chỉ trích thuế stamp duty và đã thông qua cải cách thuế đất hỗ trợ người mua nhà lần đầu tiên tại Quốc hội vào năm ngoái. Chương trình này cho phép những người mua bất động sản với giá dưới 1,5 triệu đô la được lựa chọn giữa việc nộp thuế stamp duty một lần hoặc thuế đất đóng vào hàng năm. Khoảng 2.500 người đã mua nhà dự kiến sẽ chọn nộp thuế đất hoặc được hoàn lại tiền thuế trước bạ mà họ đã nộp. Thủ hiến cho biết chính sách này đang mở ra cơ hội sở hữu nhà trên toàn tiểu bang.
This is a financially sustainable better way of doing things that provides a...
Đây là một cách tốt hơn, ổn định về tài chính để làm việc, để giúp cắt giảm thuế lớn cho những người mua nhà lần đầu. Thay vì trả trước 50.000 đô la khi bạn còn trẻ, bạn có thể trả từng khoản nhỏ. Và chúng tôi biết điều đó trước tiên là những người mua nhà ngay trên khắp New South Wales sẽ có lợi hơn nhiều. Trị giá nhà lên đến 1,1 triệu đô la tạo nên một sự khác biệt thực sự. Dưới chính quyền lao động, các gia đình buộc phải ở trong các căn hộ. Theo chính sách của chúng tôi đang mang cơ hội và sự thịnh vượng cho thế hệ tiếp theo làm chủ căn nhà.
Providing opportunity and prosperity for the next generation of homeowners.
Lao động đã chỉ trích chính sách này là thuế vĩnh viễn trên diện rộng đối với nhà ở của gia đình và phản đối chính sách nâng ngưỡng miễn thuế hiện có cho những người mua nhà lần đầu đối với tất cả các ngôi nhà và căn hộ có trị giá lên tới 800.000 đô la. Thủ hiến New South Wales bị gọi tên với đề nghị cảnh sát vào cuộc điều tra về một thông tin tiết lộ về trang phục đức quốc xã lúc trẻ của ông. Tuy nhiên, dường như vấn đề này nhận được rất ít sự ủng hộ từ các đảng lớn và đảng xanh. Robert Borchardt là lãnh đạo đảng bắn súng ngư dân và nông dân của New South Wales, nói rằng ông muốn biết liệu Dominic Perruti có vi phạm đạo luật lời thề hay không khi mà vào khoảng năm 2010, ông Perruti tuyên bố trên một tài liệu tuyển chọn trước đó của đảng Tự Do rằng ông không có gì tiết lộ để có thể khiến đảng phải xấu hổ. Ông Bozak là phó chủ tịch của Ủy ban trách nhiệm công cộng của Quốc hội tiểu bang, đang thúc đẩy một cuộc họp khẩn cấp của các thành viên để xem xét khả năng tiếp tục làm thủ hiến của ông Perruti. Nhưng chủ tịch ủy ban của đảng Xanh là nghị sĩ Kate Fairman nói rằng việc thúc đẩy phiên điều trần của ông Bozak là đáng nghi ngờ. Bà nói rằng ngay cả chính đảng của ông Perruti cũng đã không thể buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trong nội các của chính quyền New South Wales. Sự thúc đẩy của Bozak sau khi ông Perruti thừa nhận vào tuần trước rằng ông đã mặc đồng phục Đức Quốc xã vào sinh nhật lần thứ 21 của mình. Trong khi đó, thì thủ hiến New South Wales Dominic Perruti nói rằng ông muốn tập trung vào tương lai trước những lời ra tiếng vào về trang phục Đức Quốc xã. Ông Perruti tiếp tục phải đối mặt với những chất vấn về việc thừa nhận rằng ông đã hóa trang thành Đức Quốc xã cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của mình. Và người ta cũng đặt câu hỏi về việc những ai nữa đã tham dự buổi tiệc này và liệu trong số đó có ai hiện là chính trị gia thuộc đảng Tự Do hay không. Ông Perruti nói rằng ông không thể nhớ ai đã tham dự và không muốn lôi kéo những người khác vào cuộc. Ông nói rằng ông muốn tập trung vào cuộc bầu cử tiểu bang vào tháng 3. Lãnh đạo phe đối lập của tiểu bang là Chris Minns nói rằng ông không muốn tiếp tục với những vụ lùm xùm này và tôi muốn cuộc bầu cử nhắm vào những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến người dân New South Wales hơn là những gì Dominic Perruti đã làm 20 năm trước. Tiếp tục tin nước Úc, các số liệu mới cho thấy thị trường lao động của Úc khá vững vàng so với bất kỳ quốc gia trong nhóm G7 nào trước các đợt tăng lãi suất và các điều kiện kinh tế suy thoái. Bộ Ngân khố phân tích dữ liệu của cơ quan thống kê Úc cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm của Úc vượt xa Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản và Vương quốc Anh trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022. Phân tích kết luận rằng có thêm 234.000 người tìm được việc làm trong 6 tháng đó, tập trung ở các dịch vụ xây dựng, bán lẻ, nhà ở và thực phẩm. Cơ quan thống kê Úc đã ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp rất thấp trong nhiều tháng, dù ngân hàng dự trữ đã chuyển từ chính sách nới lỏng sang thắt chặt vào tháng 5 năm ngoái trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Bất chấp những ước đoán rằng việc tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và thị trường việc làm, tuy nhiên, con số tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% được dự đoán khi dữ liệu lực lượng lao động tháng 11 được công bố vào cuối tuần này. Một phúc trình mới cho hay, những người khuyết tật sống tại những khu nhà tập thể vẫn phải chịu tỷ lệ bạo lực cao, 7 năm sau khi một phúc trình của Thượng viện xác định các vấn đề về bỏ bê và lạm dụng. Cuộc điều tra của Thượng viện năm 2015 đã kết luận rằng bạo lực, lạm dụng và bỏ bê người khuyết tật là vấn nạn phổ biến và tồn tại dưới nhiều hình thức. Đối với phúc trình mới của Ủy ban Chất lượng và Bảo vệ của Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia, NDIS, đã kiểm tra 7 nhà cung cấp chỗ ở tập thể lớn nhất phát hiện ra rằng những người Úc sống trong các cơ sở này có liên quan đến hơn 7.000 sự việc bị báo cáo trong 4 năm qua. Hơn 1.700 vụ trong số này liên quan đến thương tích nghiêm trọng, trong khi hơn 1.200 trường hợp liên quan đến việc bỏ bê, với 960 trường hợp tiếp xúc cơ thể bất hợp pháp và 112 trường hợp quan hệ tình dục bất hợp pháp. Bộ trưởng NDIS Bill Shorten trả lời đài ABC rằng phải có hành động mạnh mẽ để giải quyết bạo lực. Người khuyết tật sống ở những nơi được hỗ trợ đã không được chăm sóc hiệu quả như lẽ ra họ phải được. Tôi cho rằng có một số yếu tố dẫn đến việc này và chúng ta phải bảo đảm rằng những người khuyết tật nếu phải sống trong khu nhà tập thể thì họ phải được xếp ở cùng với những người hòa hợp, chứ không phải những người mà họ có thể gặp rủi ro về sức khỏe và an toàn. Tin về cái chết của thiếu niên thổ dân, một nghị sĩ New South Wales đang lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi mở một cuộc điều tra mới về cái chết của thiếu niên thổ dân ở Tamworth vào 35 năm trước. Thành viên Thượng viện Sue Higginson nói rằng cuộc điều tra về cái chết của thiếu niên Mark Anthony Hannes vẫn không thỏa đáng. Bà đến Tamworth hôm thứ Hai ngày 16 tháng 1 để gặp gia đình của cậu thiếu niên này và họ nói rằng Mark đã không được điều tra thỏa đáng và gia đình muốn có một cuộc điều tra mới để họ có thể yên lòng. Chú của Mark là Don Gregory nói rằng gia đình chưa bao giờ được giải thích hợp lý về cái chết của cậu thiếu niên. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm công lý, nhưng trước hết chúng tôi muốn sự thật về những gì xảy ra với cậu bé của chúng tôi, Mark. Bởi vì như chúng tôi đã nói từ trước, điều này chưa bao giờ được giải thích đầy đủ. Việc xảy ra vào năm 1988, khi đó thi thể của thiếu niên 17 tuổi được tìm thấy trên đường ray xe lửa. Tin y tế, một bác sĩ phẫu thuật người đã thực hiện hàng trăm ca nội soi ở khu vực biên giới Victoria nhưng có khả năng là không chính xác đã tạm thời bị cấm hành nghề y ở New South Wales. Ủy ban khiếu nại chăm sóc sức khỏe cho biết họ đang tiến hành các cuộc kiểm tra thêm để xác định xem có cần thực hiện thêm hành động nào đối với bác sĩ Liu Min Smith hay không, mặc dù trách nhiệm cuối cùng đối với việc hủy đăng ký không thuộc về họ. Việc tạm thời đình chỉ hành nghề của bác sĩ này sau khi một cuộc đánh giá cho thấy có tới 2.000 bệnh nhân đã không được thực hiện nội soi đúng cách. Các bệnh nhân đang chờ lời khuyên về việc liệu họ có cần lập lại quy trình để bảo đảm kết quả rằng họ không bị ung thư hay không. Một nhóm 3 công ty luật của Úc cho biết họ hy vọng sẽ bảo đảm các khoản thanh toán bồi thường cho hàng triệu khách hàng bị ảnh hưởng như là một phần trong khiếu nại vi phạm dữ liệu mang tính bước ngoặt của họ đối với công ty bảo hiểm y tế tư nhân Medibank. Các luật sư Maurice Blackburn, Bannister Law Class Actions, Centennial Lawyers đã xác nhận rằng họ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chung kiện Medibank và AHM liên quan đến vụ vi phạm dữ liệu khiến thông tin sức khỏe cá nhân bị tấn công và công bố trực tuyến. Maurice Blackburn đã nộp đơn đại diện chính thức khiếu nại Medibank lên văn phòng đặc ủy viên thông tin Úc. Nhưng theo thỏa thuận, các công ty hiện sẽ yêu cầu bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ dữ liệu. Lực lượng cảnh sát Victoria đang chuẩn bị thực hiện một đợt tuyển dụng quy mô lớn. Cảnh sát Victoria đang chuẩn bị liên lạc với những người trước đây đã bày tỏ mong muốn tham gia lực lượng cảnh sát. Họ sẽ rà soát lại yếu tố có giá trị trong 7 năm qua mà họ đã lưu giữ từ các buổi thông tin nghề nghiệp hoặc các yêu cầu kiểm tra thể lực của cảnh sát nhằm thu hút những tân binh mới. Bất kỳ ai nộp đơn nhưng bỏ lỡ cũng sẽ được liên lạc cũng như những người đã rút đơn. Cảnh sát dự kiến sẽ tiếp cận tổng cộng hơn 40.000 người. Chuyển sang tin thế giới, một hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục vào hôm nay thứ Hai, 16 tháng 1, sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Nepal trong hơn 30 năm, giết chết ít nhất là 68 người. Một cuộc điều tra đang được tiến hành về nguyên nhân của vụ tai nạn. Không có dấu hiệu ngay lập tức về nguyên nhân gây ra nó và vào thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết trong và rõ. Nhân chứng Mehmood Khan nói rằng thật kinh hoàng khi chứng kiến sự việc xảy ra.
We heard a loud thunderous crash and reached our terrace to see.
Chúng tôi nghe thấy một tiếng va chạm lớn như sấm sét và chạy đến sân thượng để xem chuyện gì xảy ra. Chúng tôi thấy rất nhiều khói và nhận ra đó là một vụ tai nạn máy bay và chúng tôi vội vã chạy đến hiện trường. Dù tôi không chạy ra, nhưng từ chỗ tôi có thể nhìn thấy mảnh vỡ. Bạn tôi đã đi xuống ngọn đồi nhỏ để tìm kiếm những người sống sót và đã tìm được ít nhất là 35 thi thể.
And took out at least 35
people.
Chuyến bay nội địa của Yeti Airlines bị rơi ở Pokhara, ở Nepal, với một người Úc được cho là nằm trong số những người trên máy bay. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết họ đang đánh giá tình hình để xem có tác động gì đối với bất kỳ hành khách Úc nào. Cũng nên lưu ý là cơ sở dữ liệu của mạng an toàn hàng không cho thấy vụ tai nạn vừa xảy ra là nghiêm trọng nhất ở Nepal kể từ năm 1992 khi một chiếc Airbus A300 của hãng hàng không quốc tế Pakistan đâm vào một sườn đồi khi tiếp cận Kathmandu, khiến tất cả 167 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. Tin Việt Nam, hôm nay 16 tháng 1, tù nhân lương tâm Đặng Thị Huệ được trả tự do sau 39 tháng cầm tù. Đặng Thị Huệ bị bắt ngày 16 tháng 10 năm 2019, vì lên tiếng phản đối các bố thu phí trên tuyến đường Bắc Thăng Long Nội Bài. Đặng Thị Huệ còn có tên gọi khác là Huệ Như, sinh năm 1981, là nhân viên hành chính của trường tiểu học Tự Tân. Huệ Như nổi tiếng vì là người thường xuyên lên tiếng đấu tranh phản đối việc thu phí bất chính của các trạm thu phí BOT vào các năm 2018-2019, mà công luận thường gọi là chống BOT bẩn. Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 10, 2019, với cáo buộc là gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào ngày 8 tháng 5, 2020, kết án bà Đặng Thị Huệ 18 tháng tù giam và ông Bùi Mạnh Tiến 15 tháng tù giam với cáo buộc là gây rối trật tự công cộng. Trước đó, bà Đặng Thị Huệ cũng từng bị tuyên phạt 2 năm tù treo trong một vụ án khác với cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển sang tù giam do vi phạm trong thời gian thử thách và tổng cộng hình phạt là 3 năm 6 tháng tù giam. Trên Facebook, Thu Thủy, em gái của Đặng Thị Huệ, chia sẻ đoạn livestream cảnh đón bà Đặng Thị Huệ. Âm thanh đoạn livestream trên xe không được tốt nhưng có thể nghe rõ lời của bà Đặng Thị Huệ chào mọi người.
nói đi, bây giờ chị ngượng. Thôi nói đi, nói đi.
Ba năm ba tháng rồi, vẫn xinh, vẫn tươi, vẫn đẹp. Đẹp gái rồi đấy.
Ba năm ba tháng rồi.
Ba kiểu sẽ phải.
Ba năm ba tháng, mọi người ạ, vất vả quá. Nhưng mà hôm nay cũng đã thành công rồi.
Bảo sau.
Chị cứ nói đi, mọi người đang cần.
Ôi, nhưng mà chị đang xúc động đó.
Đây nha.
Tin thể thao. Tại cuộc đua xe Dakar, sau quãng đường dài gần 9.000 km với hơn 44 giờ đua khắc nghiệt, tay đua Toby Price của Úc đã bỏ lỡ chiến thắng ở phần đua mô tô với cách biệt chỉ 43 giây. Price bị đánh bại trong gang tấc bởi một người chiến thắng cũ là Kevin Benavides. Anh đã để mất những giây phút quan trọng với một vài sai lầm ở những điểm mấu chốt được đánh dấu là điểm tham chiếu trong quãng đường chạy nước rút dài 136 km trước khi về đích. Tuy nhiên, tay đua 35 tuổi vẫn được các nhà tổ chức ca ngợi vì phản ứng lịch lãm và đầy tinh thần thể thao của anh ấy trước trận đua Sissau sau khi anh nhanh nhẹn chào và chúc Benavides. Benavides là người đã thắng Price 2 lần và hy vọng lập lại chiến thắng lần thứ 3 trong 2 tuần trên địa hình sa mạc khắc nghiệt. Tin hối suất, $1 Úc đổi ra được 16.500 đồng Việt Nam, tương đương với 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 17 tháng 1, 2023. Perth, trời nắng, 29 độ. Adelaide có thể buổi chiều muộn có mưa, 38. Melbourne, phần lớn là nắng, 36. Hobart, trời nắng, 30. Canberra, mây tan dần, 31. Wollongong, mây từng phần, 26. Sydney, mây từng phần, 28. Newcastle có thể có mưa, 28. Brisbane, phần lớn là nắng, 29. Cairns, mưa rào, 31. Và Darwin, trời mưa và có thể có 1-2 cơn dông. Nhiệt độ cao nhất là 32.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.